Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu thiên đàng, địa ngục, xứ hồn thiên quốc, linh hồn trước, cái xác sau. Cảnh thế gian chúng ta đã tham dự và thấy rõ sự cấu trúc từ siêu nhiên giáng lâm xuống thế gian, hình thành núi non, biển cả, đó là thế gian. Thiên đàng gọi là trượt giới. Thế gian là trượt giới, nó là vật chất. Còn về điển hình bên trên, chỉ có điển tu khai triển, điển tâm tiến tới bồng lai tiên cảnh. Cảnh tiên là sung sướng, thân nhàn hạ, chính vốn của chúng ta là nơi đó. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói thiên đàng là chỗ thanh nhẹ, tưởng là đến, trong lành? Cõi tiên ra sao? Bồng lai tiên cảnh thế nào? Đời sống tiên giới ra sao? Giới Phật như thế nào? Cái thiên đàng mà chính thật của Thượng Đế đang ngự trên thì phải là ảo cảnh hay không? Làm cách nào biết được là tiên hiện ra? Cõi thánh, cõi tiên, cõi Phật ra sao? Bản phong thần là gì? Tại sao Thượng Đế nói nếu không có địa ngục thì sẽ không có thiên đàng? Càng ngày con người chỉ đi xuống và không chịu đi lên. Thời gian địa ngục với thời gian trần gian thế nào? Từ vô hình mới có hữu hình. Có linh hồn mới có cái xác. Linh hồn trước, cái xác sau. Ngục A Tỳ thì như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Con không bị giày xéo, con không có mong muốn thoát khỏi giày xéo và để con tới chỗ bình an, mà cái tâm con bị giày xéo, tâm con bị bạc đãi bởi đời thì con mới thấy rằng đời là một cõi tạm, nhưng mà nó là một trường thi. Khi mà con hiểu nó, lấy oán làm ân, con phải thăng hoa và con thấy rằng vui, yêu đời hơn trong giải thoát. Còn địa ngục không có thì chỗ đâu mà giam hãm và trừng trị những sự mong muốn quá độ của nhân sanh? Chính chúng sanh đã tạo ra địa ngục. Đức Thầy từng nhắc, chư Phật đều làm chuyện thiện thôi, không có chuyện trả thù, nhưng mà chuyện yêu thương, tha thứ và xây dựng. Chúng ta phải thấy rõ, chúng ta đang tu trên con đường đó. Bỏ nghiệp tâm thì các bạn hướng về thiện nghiệp. Tự nhiên các bạn phải trở về thiện nghiệp, không thể làm điều ác được và chỉ sử dụng cái điều thiện mà thôi. Làm sao thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi và làm sao trở về thiên đàng? Thiên quốc là xứ của cái hồn, cửu thiên thì sao và làm sao về? Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Cho nên mình làm người ở dương gian, đây là dương gian, mà còn muốn âm phủ, còn được âm phủ là còn phủ. Cho nên quan âm sức là âm phủ gia đạo, sức là còn nghe, không hiểu, khó. Có những cái kèm kẹp tối đa, mình người dương gian thì nó bị kèm kẹp, có thấy không? Còn ai còn bị kẹt kẹt chẳng còn có sao không gì quên sao thằng mặt thế sao đừng là kẹt kẹt vào họ đâu có thả đi tù tất cả đang bị tù đi một đi thật đang bị kẹt mà không hiểu tưởng thành phước khổ lắm. Bây giờ tôi nói đây, những ngày đau đớn rồi mới thấy họ tập nó đúng khổ trong một chuyện đó. Mang sang ta là khổ, sinh ra bình tĩnh khổ, chấp nhận khổ, vì mỗi đêm mình tu hành khổ lắm được tình hình bình thường thì họ phải về vỡ cho mình lắm được tình hình đó là một chỉ một tình hình không lập được tự thế, không có làm được tử tại trọng, không có gì trở được. Người ta đang thở vậy mà mình bắt hở tự chết luôn để xuống được ngược trung vào lòng. Lập được tự thế, chỉ phải nhận. Chứ không phải là nơi tự, tự cũng đi tìm nhận bạc, tự lo ông sư tự gì trở. À, khổ thêm thở. Hiểu chân lý nghe mà hiểu cho rõ ràng cái này thấy gì hành nhiều hơn và cải tiến nó cũng hành nhiều hơn khổ lắm mấy chục kilo thịt thôi bộ xương mấy chục kilo thịt thôi đầy đồ hạt phẩm hộp bao nhiêu năm thực hiện.
Làm sao thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi?
Thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi.
Biết được phần hồn mới thoát vòng sanh tử luân hồi. Phần hồn có chỗ nơi sáng lạng vô cùng và không có bão bộ nguy hiểm. Nó thiên quốc rõ rệt, tốc đẹp văn minh nhất. Mà chúng ta không cố gắng tu không về đó để chết rồi cầu lên thiên đàng đưa tiền chết thầy chùa ăn hết đọc đủ thứ nói chuyện thiên đàng không à. Cho nên tôi nói lại cái chuyện mà nói chuyện thiên đàng, tôi muốn ông thầy Nam Mô khi mà bà già bà tám chết á, gia đình tập quán thêm kiếm ông thầy Nam Mô họ mới chịu rồi kiếm thầy Nam Mô. Tôi nghe ông đọc ông nói chuyện thiên đàng cực lạc tùm lum. Tôi nửa đêm mà ông đặt cái khuya, tôi hỏi ông, bây giờ ông thấy bà đặt đứng đầu. Ông cứ thôi, đừng có nhắc cái chuyện đó ông ơi, tôi đọc kinh kiếm tiền á. Ông nhắc ra tôi sợ quá, đi giữa đêm khuya mà ông hỏi tôi, nữa bây giờ ông thấy bà đứng đâu mà ông dám phá địa ngục cho bà. Cho ông qua, cho bà qua. Vì người tạo nó mới tục lệ phá địa ngục. Nên ông vẫn quá thì tôi hỏi ông bây giờ phá ở đứng đâu, ông chỉ mặt cho tôi hỏi. Tôi không dám bàn luận chuyện này nữa, đêm là ông để tôi yên. Chứ người ta thường được chết là phải mà thầy phá đi ngục, đập phá đi ngục cũng dữ lắm. Nhưng mà chuyện không có sự thật, tôi nên làm không đúng. Anh làm đồ chơi, hát việc cho cô nít coi được, thì chuyện con người như vậy là không được. Tại vì tục lệ gia đình nó đòi hỏi thì tôi phải trả tiền anh được không, tôi không mời tới nhà tôi làm gì lập tiền cả đêm mà không được gì hết. Đốt cả mít, chiếc Mercedes xuống, Mercedes bao nhiêu ký chứ, người ta làm tôi mới thành được chiếc Mercedes mà chúng đốt cái chiếc Mercedes bằng giấy luôn. Nó sợ không mà mất người á.
Dạ.
Thế gian đạo đức là trả.
Kính thưa Đức Thầy, càng ngày càng nhiều người và nhiều khuynh hướng chủ trương rằng địa ngục không có, hoặc có nhiều tôn giáo cho rằng hoặc có nhiều người cho rằng nói khi nói về chuyện địa tài địa ngục tức là nói về địa tài hư và ảo ảnh không có giá trị cho mấy. Thưa thầy, tại sao cái khuynh hướng này càng ngày càng lớn dần như vậy?
Bởi vì khi mình muốn nói về địa ngục á, mình phải thấy rằng lòng đại từ bi của thượng đế đã ân ban cho mọi phần họ tiến hóa. Địa ngục không phải chỗ xấu, địa ngục là chỗ nhiều tiếng tâm linh và cho nó thích tâm tự thức từ cao sanh tự chủ tiến hóa lên cõi thành nhẹ hơn. Cái địa ngục không phải là chỗ giết người, chính nó giết nó, địa ngục là cứu nó, cho nó đau khổ nó tâm mà thôi. Cho nên muốn nói địa ngục phải cho người ta hiểu rõ địa ngục, tại giá trị của địa ngục là để cho con người thức tâm. Khi thức tâm là người thanh nhẹ, dồi dào, sung sướng, không có bị kẹt nữa.
Thưa thầy, anh Thật muốn hỏi trong địa ngục du ký có hình phạt xe cám, xe đụng đối với những người ở trần gian quay xoay lộ cám người. Tuy nhiên những người vô ý cũng chịu hình phạt như vậy. Vô ý có người cũng chịu hình phạt như vậy, thưa thầy. Đối với để ý cám người mà bị hình phạt như vậy có nặng lắm không?
Hình phạt là một cảnh tỉnh cho phần hồn đó ăn năn sám hối. Khi tới ta sẽ tiến lên làm người nhẹ hơn và tốt hơn. Cơ hội địa ngục là để cho con người tiến hóa lên nhẹ hơn, chứ không có bao giờ để hại người, giúp người tiến hóa và ăn năn sám hối thật sự hơn. Nó không qua những cái cơn hình phạt đó, nó đâu có bị ăn năn sám hối đâu.
Cuốn sách mà trả thưa thầy, cuốn sách tả mọi trạng thái, nhưng con thấy rằng cái cuốn luôn và du ký đó là có sự thật. Thật ra cũng như ở một câu này, có nhiều người đọc cuốn đó cũng như địa ngục du ký, mấy người Tàu đọc xong nó nói cha nó sư tỷ đưa cho tôi đọc xong rồi không dám làm ăn buôn bán nữa. Tại sao họ lại sợ cái tội mà không dám làm ăn buôn bán?
Cái làm ăn buôn bán nó có sự ngay thẳng, công bằng, bác ái, chứ đâu có phải tập địa ngục duy trì cấm người ta làm ăn, cấm người ta gian xảo, cấm người ta dối trá, cấm người ta lừa gạt, chứ người ta sòng phẳng người ta vẫn làm ăn, chứ đâu có gì đó.
Dạ, tại vì cái người đó nói đọc cuốn địa ngục duy trì thấy cái nào cũng có tội hết trơn nè.
Không phải, tại vì nó cũng có tu, nó mới thấy là địa ngục duy trì là cứu phần hồn, thấy cái ông đó có tội xuống ông bị cắt lưỡi rồi này kia kia, rồi ông thời gian ông thức tâm, ông cũng ra khu vực dân, ông sống và ông cái duyên nghiệp ông còn, ông vẫn có cơ hội luôn ở tại thế gian.
Thiên đàng du ký đọc nó có lửa nhiều và có tài thiên đại thánh khác nữa, làm sao người tu thiền đi qua được để học đạo?
Con người tu thiền mà đặc nhiên đó là phải hiểu rằng chúng ta cũng tề thiên đại đến cũng hung dữ ở thế gian, đánh đông dập bắt để tìm kiếm cơm ăn đủ chuyện hết. Nhưng mà ngày nay chúng ta nhịn nhục quy thuận khai triển từ bi thì cửa động loạn chúng ta đâu có sợ nữa. Ai ghét đâu có ai ghét, thênh thang cũng vô ra thể hiện được cái từ bi sáng suốt là đi bất cứ chỗ nơi nào không có bị chặn đứng nữa.
Thầy nói nếu xuất hồn được sẽ thấy tỷ phú mặc áo hàng ngồi khóc ở dưới địa ngục. Như vậy thì áo hàng đó là áo mặc trước khi liệm xác hay là sau khi chết hồn được mặc áo hàng để đánh dấu ông tỷ phú đó?
Những nhà giàu chết thì liệm kỹ lắm, nhưng mà thấy họ khóc tội nghiệp vì họ có chưa hiểu, không hiểu được cái hồn họ và không hiểu được cái sự mầu nhiệm của trời ban cho họ. Cho nên một kiếp người họ chỉ hướng vào trong đồng tiền và thế lực, cho nên tạo cái khổ cho phần hồn trong giờ phút lâm chung. Cũng ăn mặc sung sướng vậy nhưng mà bị giam, và nhưng phải học mà thôi. Học qua cái cảnh khổ đó họ thức giác, có trở lại thế gian họ cũng chỉ tìm đường tu mà thôi.
Thưa thầy, người tu muốn đắc đạo thì phải trọn lòng tín ngưỡng, nhưng niềm tin của con không được trọn vẹn, chẳng hạn như thiên đàng và địa ngục có thật hay không, và việc chấp vào chay mặn vẫn còn làm cho con phân vân nhiều. Xin thầy giải thích giùm con.
Cho nên thiên đàng địa ngục do tâm, mà con tu cái pháp này là sửa tâm, sửa tánh, sửa trật tự, thì chúng ta càng trật tự càng thấy rõ nguyên lý thanh nhẹ của thiên đàng. Thì lúc đó tha hồ mà tiến tới thiên đàng dễ dãi. Vì con người không có trật tự là tại mất trật tự, không thấy thiên đàng. rồi cũng không có dịp xuống địa ngục, đợi chết mới là xuống địa ngục. Chứ còn chúng ta tu trở về trật tự là đại trưởng phu. Một người đại trưởng phu phải thanh nhẹ và trật tự. Thì chúng ta muốn đi đâu đi. Người đại trưởng phu phải quán thông và hiểu biết, không có mê chấp và đố kỵ nữa.
Thưa Thầy, vì một chút sơ sót mà con đã phạm một đại tội, đến nỗi phải làm cho người ta chết. 10 năm qua con cứ ăn năn mãi, hối hận vô cùng, thương nhớ người đã khuất, lương tâm của con cứ bị dày dò vì nghĩ rằng vì mình mà người ấy phải chết. Bạch Thầy, con phải làm sao để giải đi quan nghiệp này? Vì ngồi thiền thì tâm con không bao giờ định. Bạch Thầy hãy cứu giúp con.
Khi như vậy thì con phải ăn năn sám hối cái tội trạng của con đã làm cho người đối phương, người bạn của mình phải hy sinh thể xác, nó mất cơ hội tu tiến. Đó là một đại tội. Mà tùy theo cái chuyện của con làm quá ác độc, thì con phải chờ ngày xuống địa ngục xử mới là xong.
Thưa Thầy, con còn câu hỏi nữa về đạo. Con đọc cái trong cuốn Đại Thừa Chân Giáo, thì con thấy Thượng Đế có nói là địa ngục là không có phải ở đây mà là một cái thế giới khác. Rồi nếu mà người ta ở cái thế giới khác mà tại sao những linh hồn đó có thể lợi cái thế giới của mình tới cái thế giới này được, cũng như những người chết đó, họ về đây được mà mình từ người phàm mình không có thể đi tới thế giới của họ được.
Cho nên người phàm có tới thế giới đó được chứ họ mới viết sách Địa Ngục Du Ký á. Rồi ở dưới thế giới đó họ cũng chạy lên đây, rồi họ nhập xác, rồi họ bóp cổ người ta, họ hại người ta, làm cho điên khùng cũng có nữa. Có chứ.
Nhưng mà sao mà cái người phàm của mình á thì tới cái thế giới kia ít quá. Còn họ thì bên kia đã thấy quá nhiều.
Tại vì mình hướng ngoại, mình hướng về sự động loạn, hướng về tiền bạc, hướng về cái chuyện cục ngắn không à, thì mình đâu có đi qua bên kia. Nó đậm quá đi, mình cứ quay quần trong cái sự trói buộc, thành ra mình đi không được. Cho nên người tu rồi mở cái trói buộc rồi, nhắm mắt rồi đi không có gì. Tại sao mình tu? Tu là mở sự trói buộc trong nội tâm. Cho chị hồi trước chị yếu, chị bệnh á, là biết bao nhiêu thuốc trong đầu chị, thứ này thứ nọ nó trói buộc chị. Rồi chị một thời gian chị khỏe rồi chứ tôi đâu có cần gì, chị thấy nhẹ rồi đó. À, rồi chị tu thiền rồi chị thấy tha thứ và thương yêu cần thiết, chị không có trói buộc nữa. Ai ghét chị cũng thấy rằng lấy quán làm ăn nhờ người đó, tôi mới thấy tôi có khả năng thanh tịnh. Thấy chưa? Những sự kích động và phản động của trường đời nó đẩy tôi lui về sự thanh tịnh. Thì tôi thấy tôi còn vốn, cái vốn liếng tôi đã bỏ từ lâu, mà tôi theo cái vốn liếng động loạn. Thành ra tôi lui về, tôi tận hưởng cái vốn liếng thanh tịnh của chính tôi. Thì lúc đó chị muốn đi đâu chị đi, chứ đâu cần phải giấy tờ. Có chút xíu đó thôi à.
Thầy nói xuống địa ngục mà ăn năn hối lỗ sẽ được đầu thai, sẽ được đầu thai theo tội trạng. Rồi lại nói nếu xuống A Tỳ thì muôn kiếp ở tại đó, mặc dầu muốn làm thân con thú để trả nghiệp cũng không được. Tại sao thầy bảo Thượng Đế luôn luôn tha thứ cho bất cứ ai, vần hồn nào sớm ăn năn, chẳng hạn như ăn cướp giết người mà khi buông dao cũng thành Phật, hay là đây là báo thù chung thân và địa ngục và lao tù ngắn hạn.
Cho nên A Tỳ, tại sao A Tỳ không có ra được? Các bạn hiểu, khi trước khi các bạn muốn luận xét ngục A Tỳ thì bạn mới luận xét rằng ai phạt người đó đi A Tỳ? Chính người đó đã tự phạt. Như tôi ở đây tôi lãnh đạo toàn dân mà tôi hạ lệnh giết người này, giết người nọ. Hỏi cho những người đó đi đâu? Những người bị giết đó ở quan Uổng Hạnh. Và chờ khi tôi xuống người ta mới đòi hỏi cái nợ này. Khi người ta đòi hỏi cái nợ này tôi nghe chua chát lắm. Tôi mới phát đại nguyện. cho tôi vĩnh viễn ở tù đi, đáng kiếp ở tù. Tôi không muốn siêu sinh nữa. Thấy không? Khi mà các bạn thấy rằng cái tội ác của các bạn tràn đầy, thì các bạn nói thôi, tôi phải ở tù, tôi phải chết đi, tôi mới đền được cái tội. Đừng có nói xa, ngay ở Việt Nam, tôi cũng có nhiều người bạn đã làm sĩ quan, đã làm nhiều khung án, và nói rằng tôi bây giờ nghĩa là phải đền tội cho nhân dân Việt Nam, và cho nhân dân Việt Nam vay xéo tôi mới chuộc được hết cái tội. Tôi thế nào nói ra cho người ta biết. Có nhiều người bạn của tôi nói như vậy đó. Vì không biết tu, nhưng mà muốn làm sao trả lại cái nợ. Vì ban đầu muốn cứu dân, nhưng mà đi sai đường thì giết dân. Hỏi chứ ai là người ăn năn? Cho người đó bị ác đi xuống A Tỳ là chính người bằng lòng và không muốn trở ra nữa. Chính Phật chỉ riêng tơ cứu cũng không cần biết, không muốn ngó nữa. Ngài biết, chỉ biết là tôi nhận cái tội này cho nó xứng đáng cho cái phần của tôi. Tôi không làm gì hữu ích cho dân cho nước. Tôi mới ăn năn, không có ăn năn nổi. Tội tôi không có thể ăn năn nổi mà chỉ chịu mà thôi. Nhiều người nó như vậy. Đó. Cho nên nhiều người được cứu, được con em tôi, được cứu xuống dần. Thì người cũng không muốn trở lại làm con người. Vì nó xấu hổ quá. Mình làm ông vua trong một nước mà mình ở ác độc như thế đó, nó xấu hổ, không có mặt mũi nào mà gặp lại anh em. Cho nên nhiều người nguyện đi làm con thú để đền tội, muốn cho tôi trở lại, nhưng mà tôi sẽ làm con thú. Tôi bằng làm, hay tôi làm cọng cỏ, tôi làm hột gạo, tôi bằng làm. Để trả hết, đền hết cái nợ mà chính tôi đã gây ra. Cho nên nhiều bạn bây giờ ở thế gian cũng thấy rõ cái tội của mình xấu quá. Mà tự tin cái tội của mình. Để tôi làm trâu bò đi. Cho làm ngựa cho người ta cỡ. Xinh đáng. Chứ làm con người không xinh đáng. Nhiều người ta mới xin. À thay là tôi đi làm con heo đi. Tôi hy sinh. Để tôi học cái hành trình đi nuôi người. Nó hy sinh làm con heo. Thì ông dính như ông cháu làm con heo. Cho nên các nẻo đều trên đường tu học và ăn năn hối cải. Mà chỉ có một A Tỳ là người tự giam người mà thôi, không muốn ra nữa. Bước ra một bước đều có những dông linh đi theo đòi hỏi cái nợ. Nó nhiều lắm, giết cả triệu người làm sao? Ai trả nợ? Cho nên tại sao tôi hiểu rõ cái này? Tôi đã đi lùng gì đó tôi thấy. Và tôi đang làm một việc cứu một người, để một người đó nó trở lên, có thể nó cứu được những dân linh. Những dân linh đó nó sẽ, hiện tại bây giờ cửa địa ngục đang mở và cho lên, thì muốn điều điều một hai dân linh ác ôn đó để nó thức tâm và nó tu, để nó ảnh hưởng được một số người đau khổ gì không. Tôi đang nghiên cứu cái đó, tôi cũng chưa chắc làm được. Cho nên cái cõi ở dưới là tự họ giam họ. Cho nên các bạn có cơ hội đi rồi, các bạn năn nỉ họ gì đây, không đi. Họ nên đáng kiếp tôi ở đây tôi chịu. Tôi bằng lòng hành hạ tối đa cho tôi vì tôi đã hại nhiều người quá. Tự họ nói như vậy. Cho nên các bạn tu thì lo bây giờ hướng thượng đi. Đừng nghĩ chỉ cuộc A Tỳ nữa. Tội các bạn cũng không có ích đâu. Ráng đi, ăn năn. Họ muốn có cơ hội ăn năn mà họ ăn năn không được, vì họ thấy rõ cái tội đó không có thể ăn năn mà hết. Thành ra họ băng lòng ở A Tỳ rồi vậy. Họ cũng muốn siêu sinh làm con người, ngước mặt nhìn con người, không nhìn được. Chính họ làm bậy nhiều quá.
Người thế gian hung dữ là tại bực tức, bị lơn gạt, mà tội lơn gạt quá nhiều. Đâm ra bực tức thêm nữa, thành ra hung hăng mất đi. Cho ai cũng tốt hết. Khi mà từ địa ngục lên làm con người là đã nguyện làm tốt rồi. Không dễ gì có xác con người. Ai cũng nguyện làm tốt, mà bị cái sự kích động và phản động chịu không nổi, thành ra hung hăng.
Cho nên chúng ta đang tu vô vi là đang cây cái giống tha thứ và thương yêu trong tâm. Cuối cùng tình thương và đạo đức là khí giới tối tầng nhất của siêu văn minh. Quý vị học không nhiều thì ít cũng đã thấy quá trình tình thương và đạo đức đâu có bị thiệt thòi mà luôn luôn xây dựng cho chúng sanh. Không có mất.
Khi nhâm đức đốc thông thì người tu mới đạt đến cửu trụ đài. Thế thì làm sao biết được nhâm đốc thông? Xin thầy giải.
Nhâm đốc thông là người không có dục tính nữa, không có tham dâm nữa. Nó nhẹ như vậy. Còn dục tính mà nói tôi thông nhâm đốc là đọc sách nói dốc thôi, không có thực hành. Nhiều người đi theo pháp lý vô vi mà không có thiền, nghe rồi tán đi tán lại nói dốc, cái đó là tự hại mình. Có nhân quả khi mà mình ăn cắp những lời minh triết mà nói dốc, cái đó không hành là bị hại. Cái nhân quả, cái luật nhân quả cai trị mình của trời đất có. Mình là người đại diện trời đất mà không có nói cái gì mà không phải của chính mình, không nói. Cái mình phát triển cứ việc nói, kêu tâm bố thí. Còn ăn cắp của người ta nói, cái đó không phải, không phải của chính mình. Ăn cắp của ông Phật nói cũng không phải của chính mình. Rồi chết rồi phải mò từ chữ, khổ lắm, không có tiếng đâu. Ở thế gian nói hay léo léo thơ thi là gì mà rốt cuộc xuống đó bị tội á. Phải bị tội, muốn lên một tầng phải bị tội. Cho học lại, học cái tánh kỹ càng trật tự. Thì mình ăn cắp là mình mất trật tự, vì học kỹ càng trật tự. Cho nên nhiều người thích tu nổi danh ở đây mà tại sao xuống nhớ còn học lại trật tự. Tôi cũng thắc mắc những cái đó. Nhưng mà tìm ra thế là họ không có chân chánh, không có cứu họ. Bây giờ phải học lại trật tự để tự cứu. Cho nên cái kinh Phật người ta bắt chước y như vậy, không có rồi họ tạm sao thất vọng. Người này đổi một kiểu, người kia đổi một kiểu, hư hết. Cho nên vô vi bây giờ có vô vi lết, nó copyright đàng hoàng. Để chi? Để những người kế tiếp khỏi bị lầm lạc. Mục đích của người phát tâm làm copyright là để cho người kế tiếp không lầm lạc. Vì người đời hay lợi dụng và sửa đổi. Những người sửa đổi đó là luật nhân quả nó sa thải, không có tiếng nữa. Mà nhớ những người ăn cắp đó là sẽ bị tội ở địa ngục. Chính tôi đã gặp nhiều như vậy rồi.
Phải hiểu cho này, chúng sanh còn mê muội không biết ông trời, ăn của ông trời, chửi ông trời, phung phí của ông trời, chà đạp ông trời. Cho nên ông trời cũng giúp nó để nó gặp nạn. Nó giỏi, nó có bạc triệu, nhưng mà cho nó có bệnh căn xe cho nó đau khổ, để nó thức tâm, nó có cơ hội thức tâm. Ông trời cũng lập một cái cơ hội cuối cùng cho nó, rồi còn lập cái địa ngục cho nó thay rõ, để cho nó luân hồi, nó thức tâm, nó tu. Cho nên những phần hầu chứng minh làm sao có địa ngục. Những người còn yếu hèn lên đây làm con người cũng mắc mũi tai miệng, gặp đâu quỳ lạy đó. Vì tại sao ở địa ngục khổ quá rồi, bây giờ thấy rồi, bây giờ tôi phải quỳ lạy, tôi sợ rồi, tôi không dám phạm. Cho người ta lập chùa lập miếu để cho nó có cơ hội ăn đó. Có khi có chân Phật ứng, mà có khi cái tâm nó tà gian thì ma quỷ ứng cho nó, cũng là giáo dục cho nó mà thôi. Chân cũng thượng đế mà tà cũng thượng đế là vậy. Cái người tâm tà ác độc vô chùa quỳ lạy không ai cứu đâu, phải chỉ cho con ma trị nó thôi. Còn người thiện giác có điểm của chư Phật chứng, để nó thấy thôi, người khác không được thấy, và về nó mở tâm. Khi nhiều người vô chùa thấy hình Quan Âm, về đêm ngủ thấy chim bao, thấy ngài, thấy giáo dục, là người có thiện tâm tu học mới có cái đó. Còn không có thiện tâm tu học thì không có cái đó. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải hiểu nhiều con đường phát triển được, nhiều con đường có thể khai tâm, chứ không phải này cứ bao bao ôm một việc không làm gì được. Phải hiểu chỗ này. Cho nên các bạn về đây giữ phần thanh tịnh trong một tuần, rồi có thì giờ bàn bạc những gì mà tôi đã thuyết giảng cùng các bạn. Vì sự năng trước của các bạn em đã ôm từ đời đến đây, bắt buộc phải giảng như vậy để mở tâm, giải nghiệp tâm cho các bạn, để các bạn có cơ hội thức tâm trên đường tu học. Chứ không phải là bước vô đây là các bạn đã tu được chưa. Sự động loạn ôm rác rến rất nhiều trong mình, thì bây giờ tôi là một người có trách nhiệm xúc những phần đó đi. Rồi lần lần các bạn sẽ cảm thấy nhẹ và thấy rằng ta phải tự chủ. Trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó mở tâm mở trí, lập lại trật tự cho chính mình. Quy nhất trong nội tâm nội tạng của chúng ta, chúng ta mới có cơ hội điều khiển. Còn sơ sẩy một chút thì cảnh đời nó phỉnh chúng ta và nó tiêu diệt chúng ta trong một phút khắc. Các bạn biết bạn là chúng sanh là bạn, thì lúc nào các bạn cũng có cái tâm tư vui hòa hướng độ mọi tâm linh. Còn các bạn tranh chấp thì luôn luôn trói buộc, và nó làm cho thần kinh khối óc của các bạn càng ngày càng yếu. Mà càng ngày càng yếu rồi thế nào? Một luồng gió thôi nó giật bạn chết giữa đường. Càng ngày càng giận hờn người ta, càng ngày làm tâm hồn càng yếu, thì một luồng gió thôi chứ không phải cần người ta đâu. Các bạn thấy chúng ta đang sống với luật trời chứ. Cho nên nói tôi mạnh tôi không sợ đâu, tôi ra gió không sao. Nhưng mà một chút là thì người Việt Nam ta thường nói trúng gió, một chút là chết rồi. Mới thấy ngon lành đó chút nữa chết. Cho nên phải hiểu điều này, phải hiểu luật trời. Cho nên chúng ta đã sống trong cái cơ thể cấu trúc siêu nhiên này, có quần áo ăn mặc, quần chúng lo cho chúng ta đầy đủ, không thiếu gì. Chúng ta hạnh phúc vô cùng, nên vui lên. Các bạn vui hòa thực tập tu tiến thì cơ tạng các bạn không có bị hư hao. Mà giận hờn buồn bực là cơ tạng phải tiêu hao trong nắm tấm bất chân tự sát. Phải nhớ cái câu này, đó là cái luật trời. Thế gian kia bằng bệnh, bệnh là tội, đang xử bị xử tội là vậy.
Tôi có nghe có một lời kể là xuống dưới chỉ có khi gặp được bốn cái ông. Ông thầy nghe có để bốn ông nè, bốn ông mặc áo bốn màu đó, ông mặc màu đen màu nâu
đạo nào ta lãnh gì đạo nấy,
đó là cái đạo thì đạo
đạo nào là lãnh gì để tự lấy có gì
đó. Có cái ông mà đạo đen, ông áo đen mà nói lãnh gánh nhiều người đó thầy, thế là đạo gì
đó? Ở Đức Thiên Diện, tại những Đức Thiên Diện là thế luôn, dẫn gì tại vì trong kia là tu.
Không
có nghĩa
chắc xuống thì vô bị
những
người đó tù tội.
Không có đâu, mấy ông đó lãnh lại cột cổ địa thần kỳ là dẫn đi, đó là tại đi địa. Còn người đó chỉ tới hút là đi dẫn đi về cái tôn giáo chỗ thôi. Đại nguyện của hành giả thì có độ. Ở đây ngồi cả đống như mọi người khác, người thuộc quan thánh, người thuộc quan âm, người thuộc
khác nhau.
Từ cái kia nén nó lên tâm trí xuống hả? Còn tôi chỉ giải cho thức hòa đồng. Và mọi người mở ra để lên tâm trí. Có người qua hả? Người qua hả? Người qua hả? Người qua hả? Có cái gì chỗ đó người không chỉ ra.
Thầy con có câu hỏi. Buổi chiều chị năm mai quá. Nói rằng là nhờ được khuyên răng niệm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, cho nên ông Minh đã được thoát khỏi ngục A Tỳ. Và con xin muốn biết là ông khi đã thoát khỏi ngục A Tỳ thì ông có được giảng tội không? Và trong lần trước giảng thầy đã nói rằng là ông Minh khi mà Thượng Đế ngài muốn sử dụng thì ngài sẽ đem ông ra để mà giáo hóa chúng sanh, và sau đó thì ông sẽ vì đem về là ngục thì xin thầy giảng giải cho con rồi.
Cho nên cái việc này nhiều người tu học cũng không dám làm. Chính tôi là một cách mạng tâm linh, và tôi xét trong cái cơ này, cơ được ngục mở lấy an giao quân những tội hồn khi nó lên mặt đất này, để đỡ nó lên rồi nó phá hoại nhân sanh. Cho nên tôi cầu xin bề trên cho tôi được độ, tuột độ những vị đại chí bị giam hãm ở ngục tù Mà trước kia người không phải là có ác ý, nhưng tình cờ, cái cơ duyên đưa đến, càng ngày càng suy đồi, tâm thức càng ngày càng giảm đi, vì không biết tới phần hồn. Cho nên ngày hôm nay bị đọa là được cơ duyên hiểu tới phần hồn, thấy phần hồn đau khổ. Cho nên tôi muốn tâm tư tôi suy nghĩ cứu một người đại nạn, đại kiếp thoát khỏi A Tỳ, thì tương lai những người đó sẽ cứu độ biết bao nhiêu vong linh đang chờ người và chờ ngay giờ để kiện thưa, mà người đã biết ăn năn cứu độ và xây dựng cho thành tài thì hoan hỷ biết là bao nhiêu, và người đã sẽ có cơ hội trả cái nợ ngay người thoát khỏi địa ngục, cứu tiếp tục tiếp tay Thượng Đế để làm một việc hay nhất của cả cần không vũ trụ chưa ai ngó nghĩ và chưa ai làm đến. Tôi muốn làm cái lạ, vì tôi thấy từ ngày tôi tu tới bây giờ, tôi thấy biết bao nhiêu sự hâm hê giết chấp ám hại tôi, kể cả cõi thiên liên, nhưng mà tôi giữ cái pháp này mãi mãi kiếp kiếp trong cuộc đời tôi. Tôi xây dựng một cuộc cách mạng tâm linh cho chính tôi và để tôi vượt qua tất cả những sự tai nạn. Dù ngày mai chết đi nữa, tôi phải nói sự thật. Và tôi làm những việc mà những người ở thế gian chưa có ai dám làm, kể cả cõi thiên liêng. Tôi làm trước, Thượng Đế mới chăm sau. Tôi có cái những cái đó. Thành ra tôi mới mời những người đó về. Và lần đây rồi đây tôi sẽ mời nhiều người nữa. Tôi sẽ giúp cho những người bơ vơ như chúng ta hiện tại, mang thể xác phàm là một tội hồn tại thế, bơ vơ vô cùng, may ra gặp được pháp. Còn không gặp pháp thì sao? Ai là người cứu? Chúng ta thấy ở thế gian này không có ai nghĩ tới vụ đó, càng ngày càng lạc lạc vì con đường tu. Cho nên tôi tu được, tôi muốn đem tất cả những cái mà tôi có thể đạt, mà tôi đã thử, và tôi đã bị ám hại, nhưng mà tôi vẫn vượt khỏi. Tôi thấy cái pháp này là quý, tôi muốn trao cho bất cứ dòng linh nào cần học là tôi giúp. Thành ra tôi mở cửa. Con ma tôi cũng vậy. Hồi trước tôi không được, con ma đến với tôi không được, nhất định phải đánh, phải đuổi. Bây giờ tôi không có nào. Tôi giữ cái chữ hòa được rồi, tôi mở rộng cửa cho các giới. Bất cứ giờ phút nào muốn minh đạo học đạo, tôi sẽ giúp đỡ đến hơi thở cuối cùng của tôi. Nhưng mà không bao giờ tôi chết. Tôi biết không có sự chết đối với tôi nữa. Cho nên tôi mở cái hạnh từ bi để làm việc này. Nên tôi bắt đầu thi hành. Giai đoạn trước cần 10 năm mà không lên. Tôi cố gắng, tôi phải moi những cái đó ra để tôi làm việc. Trong lúc những vị quản lý, các vị mặt sắc cũng ghét tôi, nhưng mà tâm tôi muốn là tôi phải làm. Nếu tôi có tội cứ giam, còn không tội thì phải cho tôi làm. Tôi đi làm. Nhưng mà ngày hôm nay những vị đó phải nể và biết rằng người này không làm vậy, thật sự muốn giúp nhiều người trong một lúc, nhưng mà không có cách, chỉ tìm một cách đó mới giúp được. Thành tôi xin kỳ nhì lên được. Thì kỳ trước bị cầm, kỳ nhì được thả lỏng nghe rồi, kỳ ba mới bằng lòng nghe pháp lý và nhận niệm Phật xin tu. Kỳ nhì nhận niệm Phật xin tu. Rồi đây kỳ ba, tôi tin chắc rằng được nhẹ nữa và sẽ nói chuyện với chúng ta. Từ đó chúng ta mới thấy cái pháp siêu diệu của cái pháp lý vô vi khoa học này quyền bí, có đi có thể đi khắp các nơi. Chỉ có xây dựng được dũng chí thanh tịnh của chính chúng ta thì chúng ta làm được mọi việc hữu ích cho quần sanh. A Tỳ địa ngục cũng là quần sanh, chung thân khổ sai cũng là quần sanh. Tại sao chúng ta còn cái kỳ thị đó? Chúng ta phải sưu tầm phạm để tâm thanh tịnh và cứu độ tất cả những người tâm tối và mê muội. Vì đó tôi mới làm việc này.
Thanh giới là vượt ra khỏi âm dương. Giới có đúng không lại nhờ thầy giảng dùng.
Thanh giới thì vượt ra khỏi âm dương. Nhưng mà cái âm dương đó nói tới thanh cũng chưa có đủ. Cực thanh cực tịnh là mới vượt, thật sự vượt khỏi. Còn thanh á, chưa. Cho nên chư tiên nhiều khi không bị đoạn. Là vậy.
Thầy, ngày xưa con đi chùa, con nhớ là trong bài kinh có những lời nguyện của Đức Quán Thế Âm, thì có dạy là con xin nguyện cho con mau về nhà vô vi. Thế nhà vô vi là nhà đâu?
Tu giải được thì tự nhiên nó nhẹ, bộ đầu nó nhẹ. Có bộ đầu nhẹ mới thấy nhà ở đâu. Bộ đầu nặng trịch nói ra giận dữ rồi cái đó không thấy đâu.
Thưa thầy, nhà vô vi là nhà đâu?
Nhà vô vi là niết bàn của vô vi, thanh nhẹ, an nhiên. Khi mà về tới đó là mặt mày mình tươi sáng, mắt sáng, mặt tươi, an yên tự tại.
Thưa thầy, khi về nhà vô vi thì không có đầu thai luân hồi nữa phải không?
Đó là hiệp nhất cùng trời đất rồi, đâu có bị đầu thai nữa.
Niết
bàn là chỗ quân bình sáng sủa nhất, kêu bằng niết bàn, không có nói bằng lời nữa, trí ý cứ phát triển tới vô cùng thôi, không có nói chuyện bằng lời.
Niết bàn cũng tại thế gian, mà địa ngục cũng tại thế gian. Theo con thấy đó thầy, nếu mình không lo lắng chuyện gì mình làm tròn bổn phận đó thầy, thấy vui vẻ trong lòng, hồn nhiên tự nhiên đó là con thấy. Mình lo lắng, mình tính toán này kia nọ đó thầy, là con thấy là địa ngục.
Hơn thua là địa ngục.
Nó nói địa ngục cũng đây mà thế gian, thiên đàng cũng đây đó thầy.
Do tâm, thiên đàng do tâm mà địa ngục cũng do tâm.
Thầy đạo nằm trong tâm, tâm sanh từ cái tâm từ bi, tâm từ bi đạo nằm trong tâm, tâm sanh từ
tâm quân bình. Như cái bóng đèn này nó quân bình à. Nó là hai luồng điện âm dương nó bừng sáng. Còn trong xác của con cũng có kim mộc thủy hỏa thổ, có âm có dương, mà hai cái nó hợp nhất, nó bừng sáng. Chỗ nội tâm ở đây mình ngay chính giữa mình thấy có chữ dạng. Mình làm pháp luôn có chữ dạng. Cái kêu Phật tâm.
Mình thấy
chữ vạn. Rồi mình thấy mặt mình nữa. Ngồi nhắm mắt là thấy mặt mình. Lúc nào môi son, mặt tươi.
Thưa thầy, thiên là thiên quốc cũng là đất nước.
Cũng một nơi. Thiên quốc là cái xứ của cái hồn. Đã xa từ đó xuống thế gian, bây giờ trở lại thiên quốc là trở lại xứ mình. Chứ nói là trở lại xứ Việt Nam là phải giành đất, phải quánh giặc.
Thiên là trời đấy.
À.
Quốc trời, thiên quốc là quốc trời đấy.
Và xứ, trời. Xứ. Về thiên quốc chứ lớn tuổi rồi ở đây làm gì? Cất nhà cũng ở không được mà ở đây làm gì? Để về trển cất nhà trên cửu thiên, khỏi lo bảo lục, khỏi phiền nội tâm.
Thầy giống như bên đạo Thiên Chúa, lúc nào chết đi cũng về thiên đàng.
Bởi vì họ tin Chúa, chỉ có một đường Chúa đâu có ở thế gian đâu. Họ tin Chúa phải về trời, niềm tin họ mạnh vậy đó.
Dạ, bên mình
về thiên quốc lên
tỉnh nhiều quá rồi, đấu chỗ.
Sợ lên không nổi mà ở chứ.
Nếu mà về thiên quốc thì bị đâu thầy?
Ông về thiên quốc thì ở thế gian giành giật kiếm sống. Giành giật là phải xuống địa ngục à? Tính được là đâu cần ông trời. Ông trời là không cần tính mà có chỗ ở đàng hoàng, sung sướng hơn. Giờ còn tính, cái tâm còn tính là đời cha nào về được.
Thầy tin người tin giáo thôi, họ có cái niềm tin vững mạnh về về khi là về họ chết mà họ được gì đó, cái đức tin của họ.
Đức tin và việc làm có đi đôi họ mới được về. Cho nên bên công giáo họ cũng tu, nhưng mà họ làm chuyện bác ái, làm phước nhiều lắm. Cái gì của cộng đồng là họ dấn thân họ giúp à.
Tôi hỏi này, thiên đàng là cái nào?
Thiên đàng là nơi thanh nhẹ, nơi thanh tịnh, nơi quân bình. Không phải phải giải thích nhiều, nhìn là biết rồi. Bởi quân bình. Tôi đã đi hoài chứ đâu phải mới thấy đâu. Bây giờ tôi đừng nói với anh, tôi cũng vẫn đi được. Không có gì khó khăn hết. Bởi vì sự quân bình của anh là anh đi tới nơi. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Nhiều người không phải tu vô vi nhưng mà họ vẫn đi được. Vì cái tâm hồn họ nhẹ. Họ tha thứ, thương yêu, giàu lòng. Giúp đỡ người. Họ chỉ đọc cuốn kinh thánh thôi à.
Nhưng mà đó là một cái trạng thái nếu hay là một cái thực sự thì
thực tế như vậy, thực tế như vậy. Còn bây giờ anh ở đây anh gặp tôi rồi một lần nào đó rồi sau này chúng ta nghĩa là anh ăn hiền ở lành rồi anh tốt, anh hòa cảm với tất cả mọi người, rồi một ngày nào mình cũng gặp vậy, gặp ở bên kia nói chuyện vậy. Tôi không ngờ, bây giờ tôi nói với anh, tôi không ngờ ở Mỹ tôi nói chuyện với anh. Mỹ là cũng thiên đàng của thế gian rồi chứ, hoàn toàn tự do mà. Anh thấy không? Mà anh đâu có nghĩ được ngày nay chúng ta ngồi đây nói đạo với nhau, cái chuyện nó không có. Nhưng mà có. Không bao giờ có trong tư tưởng của anh, nhưng mà có. Anh thấy chưa?
À, cha bị tù tội, mà con có tu, mà con lập hạnh cứu người, thì được bề trên chứng minh, mà do đó chạm giảm được một phần nào tội trạng của cha. Đáng lẽ phải học 20 năm dưới địa ngục, phải thọ hình 20 năm mới giảm bớt, hay là 10 năm, tùy theo cái công quả của người đứa con của mình, thì có thể đảm đương được và giúp đỡ người cha. Và trong cái thiền giác của mình có thể trợ cho người càng ngày càng thức giác, càng thông minh hơn, thì nó đỡ cho Thượng Đế lo. Địa ngục cũng là Thượng Đế lo, nó không phải ngài. Địa ngục cũng ngài mà thiên đàng cũng ngài mà. Mà khi mà những người đi xuống thấy rằng những người đó thọ tội đau khổ quá, nhưng mà nếu mà họ đúng kỳ thì người ta chỉ đổ một chút nước thôi, một nước phép thì nó trụ hình trở lại cũng y xưa vậy thôi. Nhưng mà trong lúc thọ đó là nó thấy đau đớn. Cũng như mình ở thế gian đây là thọ hình nên có hình là phải thọ hình buồn vui này kia cho nó trong này, nhưng mà thọ hình xử phạt thưởng phạt cái đó nó có. Rồi bây giờ mình biết được cái đó, mình tu cho nó quân bình thì mình mới giải được nghiệp đó, là phải làm cho luồng điển mình quân bình, thoát ly cái điển âm dương mới không tái phạm tội. Còn những người mà chưa thoát ly đó thì xuống nó chiếu cái âm dương, tất cả tội trạng hiện trước mắt. Mà mình phải chấp nhận bằng lòng, chấp nhận cái tội này của tôi đúng như vậy không sai, thì nó liệt vào cái hình nào mình phải vô đó để thọ hấp tha. Nhưng mà đúng kỳ rồi thì người ta chỉ tưới một chút nước phép thì nó trụ hình lại, không có gì. Cho nên mình tu ở đây là mình càng mỗi đêm là mỗi tự rửa tội thôi, là làm pháp luôn, thiền định mỗi đêm mỗi rửa tội, thanh lập luôn biển âm biển dương, thanh lập trực thanh, trực thanh, trực thanh, cứ những lần thoát ra khỏi rồi thì quyết định được không có bị kẹt ở trong luân hồi, không có bị kẹt ở trong hình phạt của địa ngục. Chính mình đã trừng phạt mình rồi, còn người ta là người ta bê bối thì kệ, muốn làm sao làm, ông trời định sao định, cái đó nó không lo. không lo cho nó thì nó phải thọ hình là để học, để cho phần hồn nó được trưởng thành và tiến hóa. Mục đích của Thượng Đế là cho nó thành công, mà nếu không cho cái khổ là sao nó thành công. Cho nên mình ra xã hội, có người thanh niên nào mà chịu khổ và tự lập, người đó nên thân chứ. Một cái người mà ý lại nơi cha mẹ hoài, người đó làm sao nên thân được, thấy không? Cho nên nó cũng vậy đó thôi à. Cũng như ở đời mà mình khéo suy xét rõ ràng một chút rồi mình thấy rõ địa ngục cũng bình công chuyện đó, mà thiên đàng cũng như công chuyện đó. Cho nên ở thiên đàng, tại sao người ta lên tới thiên đàng, người ta lại bị giáng xuống thế gian à? Chứ sáng suốt thôi. Nếu mà đủ sáng suốt rồi thì mất lắm, mình còn phải cầu học nữa. Bây giờ tới Canada, thấy không? Cũng như bây giờ tới Canada này thấy sung sướng rồi đó, sung sướng hơn Việt Nam. Mình phải cầu học nữa, mình thấy chưa đủ, mình cần phải học nữa. Mình học cái thanh nhẹ hơn, tốt đẹp hơn, lịch sự hơn, thì mình không bị sa ngã trở lộn lại cái chuyện cũ của mình.
Tôi tu, tôi đi lên từ cái trượt đi tới cái thanh, thì nó mới đi tới Phật tiên. Phật tiên là bỏ đời qua đạo, nó mới đi tới Phật tiên. Thâm tình, nguyên tánh thiêng liêng, mình đi vô cái bề trong, cái chân tình ở bề trong chứ không phải bên ngoài. Bề ngoài là chuyện giả tạm. Mình hiểu cái chuyện thâm tâm ở trong mình, thì sự sai lầm của mình sửa, cái nguyên tánh nó mới trở về thiêng liêng được. Hồ trong thấu đáo, cảnh thiên chiếu vào cái hồ mà nó nước nó trong á, thì nó có thể phản chiếu được cái cảnh thiên, dòm thấy rõ ràng. Văn chương ngôn ngữ thấp cao đó, thấy rồi mình mới tỏa ra cái cảnh này cảnh nọ, là chỉ bằng huệ giả. Em anh chung người cõi ra vào thế sanh đó, hồn vía được xuất ra tu hành ở thế gian. Mình nhận rõ cái thiên cảnh là cái tiểu thiên địa này, có vợ có chồng, có huynh có đệ ở bên trong. Từ tâm bác ái thừa hành, tình thương trời Phật giữ dành cho ta. Mình phải từ tâm bác ái thừa hành cái con đường từ bi bác ái, thì tình thương trời Phật lúc nào cũng giữ dành cho chúng ta, được ưu tiên hơn tất cả mọi người.
Ông nói cái nói là lên bảng phong thần
là lên bảng phong lần, là những người tu như bông vô vi này sau này tu trọn lành được thì có lên bảng phong thần. Khi mà cũng chưa đến đó là đã có tên rồi, có danh sách rồi. Mình tới đó là mình dòm thấy có tên họ của mình và được đón sứ để làm việc cho quả địa cầu thôi. Trên đó nhiều lắm, rất nhiều vị, rất thông minh, rất đầy đủ thiện chí, tâm linh, làm việc tuy khổ tốt đẹp, chứ không có cái gì cạnh tranh như thế này. Một cuộc họp người ta rất sáng suốt và dễ dãi. Thì vì sao dễ dãi? Vì sự thông minh họ quá thông minh sẵn có. Cho nên đi vô lãnh đạo dễ làm việc, càng khôn mới được trường tồn. Thì những người tu khá được lên được vô bản phong thần, đăng ký vô lãnh đạo để làm việc.
Như vậy thì cái mỏng phong thần đó là ở cái giới địa tiên.
Từ địa tiên, thiên tiên cũng có. Có thiên tiên. Vì cái sự liên hệ không bao giờ biết được. Ở bên trên đó là ta, cái mức trượt, cái mức thanh, từ giới nào đều sắp đặt sẵn hết. Các bạn nhẹ, các bạn hướng được cái nhẹ, mà các bạn nặng, các bạn cũng hướng được cái nặng. Có nhiều người tu cầu nguyện cho có người dìu dắt tôi để đem tôi đi tu, lúc đó địa tiên họ cũng từ hạ thiên thế giới họ tới, họ cũng đưa mình đi à, rồi họ xưng hô là thầy của mình. Rốt cuộc mình bị lạc ở trong thế giới đó. Còn đây chúng ta tự tu tự tiến để sửa lấy mình, không cần biết chuyện của người khác, thì chúng ta tự đi mà thôi. Người tu tự tiến nó là cũng ra, không cần nhờ ai dắt hết. Mà chúng ta học vía vừa tu thì cái vía khi mà cái hồn chấp nhận tu thì cái vía đi học hỏi, lúc đó nó mở lọc, nó cũng ra, nó cũng biết được thế gian, nó cũng biết được vũ trụ, nó cũng biết được thiên đàng, nó biết được Phật giới, lần lần nó đi tới đó mới là bảo đảm hơn là nó ý lại trong cái lý thuyết. Nói thì hay nhưng mà hành không được,
Nhiều người nói hay lắm, nói lý luận đủ thứ, tôi muốn việc này, việc kia, việc nọ, nhưng mà rốt cuộc chẳng làm được việc gì cho mình, cũng chẳng giúp được ai.
Thế thầy còn tam thập tam thiên là như thế nào?
Tam thập tam thiên là phải qua hàng 7 tầng trời của thể xác, rồi bước lên 6 tầng bên trên mới thấy.
Thầy 6 tầng đó như thế nào?
6 tầng là mình đi lên cái đại thiên thế giới này ha, rồi đi lên tới trung thiên, giáp giới trung thiên nó cũng một tầng rồi tới trung thiên. À, rồi tới bồng la, ha, rồi từ đó là bốn giới rồi, ha, rồi đi tiến về vượt khỏi bồng la là để đi tới cái chỗ giới hư không, ừ. Rồi đi tới hai không đại định, thì lúc đó là không còn màu sắc, bồng la còn màu sắc, còn quần áo, còn ăn uống, còn đòi hỏi, cái này cứ muốn cái gì nó ra cái đó, còn cái đi lên tới trên cái hư không đại định, mới tới tam thập tam thiên. Mà từ đó rứt xuống lần lần. Cũng như tôi cách nghĩa cái ly hồi nãy. Rứt xuống. Hỏi cái ly làm sao nó động được, nhưng nó nhờ cái thanh khí bên ngoài. Cái hư không đại định ở bên ngoài. Nó chuyển vô trong cái ly. Thì cái, nó chiếu vô trong cái ly. Cái ly, cái nước trượt đó nó xuống. Nó mới thành con quang sống. Bay ra thành con mũi. Đó, chút hồn đó. Con mũi bay ra.
Đi. Thầy mới nhớ lần có lần thầy nói tam thập tam thiên là trung thiên thế giới.
Đâu có. Trên trung thiên. Tam thập tam thiên trên trung thiên. Đâu trung thiên thế giới được.
Thế thầy, cõi trung thiên có phải là trung tâm sinh lực cả không vũ trụ như thầy thường nói không?
Ừ, cứ không đại định, không trung tâm sinh lực là từ trung thiên xuống. Quản lý cả địa cầu này tới địa cầu kia.
Thế thầy, còn cõi Tây Phương Cực Lạc thì ở đâu?
Mà Tây Phương Cực Lạc thì vì thanh giới. Nguyên chư vị Niết Bàn thanh giới là Tây Phương Cực Lạc.
Thế như vậy thầy, đó trung tâm sinh lực càng không vũ trụ là phía dưới này, còn tam thập tam thiên là phía tây.
Có phía trước, không mấy chót giót là nó ở bên trên. Cho nên thượng đế vô cực ở trên đó, nhưng mà thượng đế trung thiên cũng có, mà thượng đế dưới địa ngục cũng có, mà thượng đế trần gian cũng có, ông vua đó, đóng đăng đó. Và ông đó là phải chịu tội. Bởi vì ông phải trong cái khổ để ông thăng hoa lên tới vô cực. Cho nên làm tổng thống sao ở tù. Phải đi ra. Chịu khổ. Mà sau cái khổ đó là ông cải tạo được tiến lên. Cứ như một lớp nữa, rồi xuống nữa, rồi lớp nữa, xuống nữa, lớp nữa, xuống nữa. Đi tới vô cực. Thì đó cũng quy về Thượng Đế thôi.
Chúng hành phát triển vô cùng tiến. Chúng ta tu hướng thượng phát triển một đàn đi tới được vô cùng. Sang lãng chân hồn tự tiến xuyên. Sự sang lãng của chân hồn tự tiến xuyên. Chân hồn hòa với sự thanh diệu của bề trên. Sanh diệt thân hành trong cõi tạm. Thể xác của chúng ta có sanh thì phải có diệt. Cõi tạm ở thế gian là cõi phù sanh, cõi tạm mà thôi. Hồn thờ thức giác chẳng gây phiền. Chúng ta biết gấp gáp đến và đi, không còn gây phiền nữa. Bằng lòng đến để học nhịn nhục và thuận chiều trở về thiên quốc. Không còn phiền muộn nữa. Liên tục học hỏi và liên tục thăng hoa thanh nhẹ. Chỉ có tu thanh tịnh mới có cơ hội phát triển. Từ đạt tới sự quân bình trong nội thức, tâm thức khai triển quyền bí, nhờ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật khai triển quyền bí trong nội tâm. Càng thực hành càng sáng lạng, càng sáng suốt, minh tâm kiến tánh mới thấy hồn là chủ của thể xác, không phải xác là chủ của hồn. Xác là chỉ tạo sống sông mê bên ngoài mà thôi. Ăn mặc, tha son đánh phấn là tạo sống sông mê mà thôi. Tiền tài danh vọng cũng tạo sống sông mê mà thôi. Trong nội thức chúng ta phát triển quyền bí, thấy cái cảnh vô cùng của trời đất, siêu diệu vô cùng. Tự xây dựng niềm tin và phát triển khả năng sẵn có của chính mình trong chu trình tiến hóa. Khai triển thực chất hướng về thanh tịnh mà hành sự, thì mọi việc sẽ được tốt đẹp, gia can sẽ yên ổn, khôi phục lại những gì chúng ta đã mất mát từ khi giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ thức tâm, chúng ta thấy mang sắc trần truồng xuống thế gian. Bây giờ thức tâm gọt bỏ tất cả nghiệp duyên tại thế gian, thì phần hồn mới được tiến nhanh về thiên quốc.
Cho nên cái người chết, cái hồn nó phải tùy nó, cũng như bây giờ tu mà không giải được nghiệp, còn giữ con tim, còn so đo, còn chuyện đời, còn này kia kia nọ, thì nó bị ràng buộc bởi cái giới đó rồi, thì nó tiêu hao. Khi ràng buộc là phải có sự tiêu hao của phần hồn, phải tiêu hao. Mà khi tiêu hao rồi á, thì tới lúc chết á, thì bằng phạm tội. Thấy chưa? Tối tâm là phạm tội gì nữa? Bệnh hoạn là phạm tội gì nữa? Thì giới nào nó phải chuyển theo giới đó. Cái trật tự của nó vậy. Rồi khi mà tới cái giới đó rồi, nó thọ lãnh cái tội nó rồi, qua những cơn vầy xéo này kia kia nọ, học hỏi. Cũng như cà phê mình mà mài rồi, xay rồi này, qua cái cơn lọc rồi, pha cà phê thì cái mùi thơm nó trở gì? Nó trở lại của nó. Thì xuống địa cũng vậy. Cứ qua một thời gian điêu luyện rồi mới trở lại phần hồn nguyên căn. Đó. Rồi từ đó mới quyết định cái luân hồi. À, cái người mà xuống địa ngục là nó mất rồi, mất cân lượng, không đúng cân lượng nữa, không có quân bình nữa. Không có quân bình mới kêu bằng đau khổ. Cho nên xuống địa ngục cụ xem 1 triệu người đều khóc không, bởi vì nó mất quân bình, không có ai được yên hết. Cho nên chúng ta tu đây rồi nó quân bình, cho nên phải lấy cái hư không làm đích thì nó mới thấy quân bình. Mà lấy cái hư không làm trước mới đo lường tất cả sự sai lầm của mình, mà để tự sửa tự tiến. Thì lúc đó khi mà chúng ta làm người, mà chúng ta biết rằng cái hư không là chủ, và chúng ta hòa tan trong hư không, thì cái giờ phút lâm chung chúng ta đâu có bị đi xuống dưới kia mà học hỏi lại nữa, bị ràng buộc bởi cái cảnh hạ giới, cảnh trượt. Bây giờ chúng ta hướng về thanh thì chúng ta được dự qua khóa thanh, cũng phải đi học. Tu chết rồi là cũng phải đi học, nhưng mà học tu học nhẹ hơn. Còn cái kia cũng phải đi học nhưng mà nó nặng hơn. Đó, cái kia nó ra cái là nó có mùi vị rồi, nó có mùi cà phê uống liền, ví dụ vậy đó. Còn cái đằng này phải điêu luyện qua rồi mới có mùi thơm của cà phê, ví dụ rất rõ ràng để thấy vậy đó. Thì người tu dòm thấy rõ hành động của mình. Mình ngôn ngữ bất chánh, nghĩ chuyện sai lầm, hạ trượt, thì kết quả mình phải gặt hai hạ trượt. Thì từ hạ trượt phải điêu luyện mới tới thành. Cái đó là tự động nó như vậy. Còn bây giờ chúng ta hàng ngày chúng ta giải trượt lưu thanh, thì thanh sẽ được hòa hợp với thanh. Nhưng mà cái khóa thanh phải học khắc khe hơn, khó khăn hơn, nhưng mà nhẹ nhàng hơn cái khối trượt. Cũng phải học hết. Không có cái người tu, không phải nơi tôi tu được tôi hết học, tôi được nhẹ hơn, nhưng mà tôi phải học. Thấy chưa?
Tu là chiều hướng phát triển về tâm linh mới tiến tới vô cùng, mới đem lại thanh nhẹ cho toàn thân và ảnh hưởng tất cả những người kế tiếp. Xe hơi đang chạy đó, nhờ cái gì? Nhờ điện. Rồi phải nhờ nguyên khí của trời đất không? Xăng dầu phải nguyên khí của trời đất không? Thúc đẩy vật chất tiên tơ mới kêu bằng xe hơi chuyển chạy được. Cái đó cũng là tạm độ tha tại trần trong giai đoạn sống còn khổ cực. Người ta sản xuất được chiếc xe hơi là biết bao nhiêu khối óc, không phải là một khối óc có thể hình thành được. Và liên tục như vậy mới xây dựng được chiếc xe cho chúng ta ngự. Chúng ta còn chê khen đủ chuyện, xe tốt, xe xấu. Nhưng mà trật tự của chiếc xe chúng ta không hiểu do đâu mà hình thành. Do mọi người áp dụng khối óc trật tự mà hình thành. Mà chính khối óc chúng ta không trật tự thì sử dụng chiếc xe có trật tự thì óc chúng ta sai. Cho nên lái xe bị đụng xe chết, xuống địa ngục vẫn còn tội, không chạy tội được. Mỗi mỗi tâm làm thân chịu
không ai giúp mình bằng mình tự giúp. Thậm chí tôi đi tu cũng ước mong được làm lệ thuộc, làm đệ tử cho người khác sai khiến, mà chính mình là chủ nhân ông không biết sai khiến mình, làm vắng mất sự sáng suốt của chính mình, đâm ra lệ thuộc nhưng mà hoan hỷ chấp nhận. Phải người đời khờ khạo ngu si không? Tâm thân yếu ớt, thần kinh không phát triển, tưởng lầm là thật. Chúng ta có một cơ cấu vi diệu nhất của trời đất đã cho chúng ta. Đi đứng ngồi nằm đều là tự động. Phải có một phương pháp khai triển khứ trực lưu thanh thì mới thấy rõ chính mình. Lúc đó mới dứt khoát bất cứ trường hợp nào xảy đến. Không phải tiền là duy nhất có thể xâm chiếm tư tưởng của chúng ta. Chính sự quân bình là quan trọng nhất trong tâm thức của mọi người. Đói mà thanh tịnh, đói mà chấp nhận, đói mà chịu nhịn nhục thì người đó sẽ không đói. Ở đời này có nhiều người trước kia làm ăn khá, công cao ngạo mạn khi dễ người đời. Nhưng mà rốt cuộc tới phiên mình làm ăn thất bại, cũng ngồi trong một góc, một xó, ăn năn sám hối. Thậm chí nhiều người phải bỏ nhà, bỏ cửa đi vô chùa tu, từ từ khôi phục lại sự tin yêu của trời Phật mới hiểu được chính mình. Lúc đó phước dần dần mới tái hồi. Nếu cương quyết tiếp tục thì sẽ đạt kết quả tốt. Còn lợi dụng một thời gian đó rồi tương lai cũng là điều hiu như xưa mà thôi, không tiến thần được.
Phương pháp này âm phủ dương vương như thế nơi mà còn những cái linh hồn bị thoảng êm phạt khi hướng là có được. Có sự thật như vậy. Bởi vì âm phủ như dương gian hai cái rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta ở đây có âm, có dương, có hợp thành con người. Chúng ta có phần dương đã hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta ứng thức được thân tiền Phật. Và chúng ta thức chuyển cao siêu vô tận. Còn cái Phật âm thì nó yếu hèn hơn. Khi mà phần dương ly khai rồi, ở nhân gian mà không sống được thì làm có phần dương điển để chi qua nữa, thì bị lôi cuốn xuống âm phủ. Đó là phần âm. Ở dưới còn phải học hỏi rất lâu và bị hành hạ. Vì tại sao mình bị hành hạ? Tại ở thế gian, ở dương gian làm điều sai quay mà không hiểu, mà cứ vun bồi sự sai quay đó nó càng ngày càng gia tăng, cho nên nó làm cho con người nặng trược, thì nó hướng về eo hẹp, về âm khí càng ngày càng trược, khí bằng trước càng ngày càng lớn, cho nên nó phải thu hút suy niệm của mình. Bây giờ lâm chung chỉ có đi xuống những bậc kinh nó không có lên bộ đạo. Đó. Thì lúc đó nó mới phải đi xuống dưới. Mà xuống dưới thì hình phạt đầy đủ. Ở dưới nó có sự thật. Một cửa tới mười cửa đều có. Mỗi trong bảy ngày thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì ta đã lập xong hồ sơ cho nó. Tội trạng của nó gỡ qua cửa ngục nào thì tới cửa ngục đó thọ thọ tội. Ở dương gian không thể cứu cho người bị nạn xuống địa ngục được. Chờ tu, con em ruột thịt chịu tu để cầu xin cứu độ, thì cái phần điểm đó nó có thể hỗ trợ một phần nào để cho cái người chết đó được sáng suốt và mau hoàn thành cái khóa chịu tội của người để tiến lên trên cực. Thì đúng ngày đúng giờ nó cũng được lãnh đi lên. Nhưng mà nó phải có sáng suốt, phải học, phải hoàn tất về cuộc ăn năn hối cải đó. Cũng như những người tư ở thế gian đọc kinh đọc không rõ rệt, không minh kinh, không đọc rõ rệt, đọc cho có chừng, cái đó xuống ở tổ ta học lại. Khi mà cẩu thả, người tu mà tu cẩu thả là không được. Còn nhiều người đầy đủ phép tắc cho đệ tử được cứu rỗi, nhưng mà rốt cuộc chẳng có ai cứu rỗi, chính ông thầy chưa được cứu rỗi, thì cũng phải xuống đó họ cái tội và học lại hết. Ở dưới âm phủ không phải là vắng chi Phật, nhưng mà vẫn có tiên Phật xuống dạy bảo và thuyết pháp cho nghe mỗi tháng có mấy lần, lo học hỏi theo đúng kỳ quy định và tội cảm của mỗi Phật học. Cho nên cái phần hồn là vô tận, không diệt, bất diệt rõ ràng, nhưng mà phải học. Học để chi? Để cho nó thông minh lên đêm, và nó sẽ tiến hóa tốt hơn ở kỳ tới. Cho nên Thượng Đế luôn luôn giữ tình thương đối xử với các con của Ngài. Luôn luôn Ngài cũng có xin giảm khinh cho những phần tâm linh yếu kém, nhưng mà những phần tâm linh đó tự kêu căng và khinh thị về trên thì nó phải ở lại lớp mà thôi. Còn phần nào mà được kêu gọi và biết được tấm cha lành của nó thì đánh ngập hoàng thần đế vô cực đại chúng tôi, thì lúc đó nó lại được thức giác càng sớm hơn và nó trung chấp nhận học để tiến, thì sự giảm khinh đó nó vẫn có cho nó và nó được tiến lên một lớp nữa để học tiếp vững chắc hơn trong đường tu hành của nó. Cho nên địa ngục có không phải Phật, rõ ràng có thì không phải Phật, không có thể chối cãi được. Bây giờ chúng ta xét con người, với gia đình chúng ta có người tánh sân si không hả? Phần tâm linh của nó kém, phần điển, thanh điển của nó thiếu, thì làm sao nó hiểu được cái chuyện cao siêu? Rồi một thời gian nó cũng đi làm ăn ở thế gian, con em chúng ta làm việc này việc kia rồi nó thất bại, rồi nó ăn năn cải ngộ, lúc đó nó lại hướng về tu. Mà sau khi nó tu rồi thấy con người nó thanh nhẹ và thấy nó thông minh hẳn lên, thì mình thấy cái luồng điển sẵn có. Như tôi đã nói là mình vốn 110 điểm ví dụ, và bây giờ mình xài còn chỉ số 6 vốn thì nó phải trở về với 6 vốn. Nhưng mà biết cách bồi bổ vốn bồi đó nó cũng trở lại trong vốn chứ không phải không. Đó là do người tu. Người tu của chúng ta đây là đang vun bồi cái luồng điển suy yếu, chính mình đã làm cho mình suy yếu. Cho nên chúng ta tu là vậy, tu là tu bổ sửa chữa để tăng trưởng luồng điển và khôi phục luồng điển đã suy yếu. Phần hồn nó mới được nhẹ nhàng ra vô. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng sự sai lầm do chính tự chúng ta làm ra. Cho nên âm phủ không phải là rơm ra như ở thế gian, nhưng mà xuống đó đưa vô đó thì người tự động chịu tội gì hết. Để học hết cái khóa đó rồi mới chuyển kiếp đi lên.
Mình minh chánh thì trong gia đình các con phải kinh nể. Mà mình làm cha mà không minh chánh thì các con nó loạn xạ, đem trước về gia đình, hòa khí không có, làm sao có tài vượng được. Gia đình có hòa khí thì đương nhiên phải có tài. Tài là do đâu mà có, tiền do đâu mà có, do tình thương mà có. Cho nên tất cả những sự buôn bán đều là nguyên lý của Thượng Đế an bài. Phục vụ phải tận tâm. Người nào phục vụ không tận tâm, gian xảo lường gạt, thì một thời gian tiệm đó sẽ vắng khách, không ai đến. Có luật nhân quả rõ ràng, mà không thấy được cái luật nhân quả, rồi tự sáng tạo những cái luật gian dối, tức là giam hãm phần hồn ở cõi âm, tức là địa ngục. Học hỏi khổ cực lắm, thiếu thốn đủ mọi mặt, không tiến thân nổi. Cho nên người nào mà ở địa ngục rồi, ai cũng phát nguyện, nếu tôi có cơ hội trở về nhân gian, tôi tìm cách để tu. Ai cũng muốn tu. Ở địa ngục, nhiều khi cũng gặp được những vị minh triết như Quan Âm giáng lâm xuống thuyết giảng để cứu độ phần hồn. Đâu có phải giảng như bây giờ, được nhiều giờ để nghe. Quan Âm chỉ chốc lát mà thôi. Thức tâm mới theo được đường hướng đó, không thức tâm không bao giờ theo được đường hướng đó. Cho nên khổ, khổ, khổ mãi trong cái cõi ngục tù, không thoát. Đành luân hồi trở lại làm cầm thú là hết bực rồi. Cầm thú đó là hạnh hy sinh. Con chim cũng bị người ta giết để ăn. Con gà cũng bị người ta giết để ăn. Con chó cũng bị người ta giết để ăn. Để đền tội mà thôi. Chúng ta hiểu được điều này. Nên cứu mình hay là không? Bằng lòng cứu mình phải tu giải từ trực tới thanh. Mới thấy rõ hành trình tiến hóa của tâm linh là bất diệt. Lúc đó hoan hỷ tu, thức giác tu, thực hành trong chất pháp thì đương nhiên sẽ về được nguồn cội thiên quốc tộc đấy. Cho những người lập chùa lập miếu đủ chuyện hết ở thế gian, tưởng đâu chết là có ông Diêm Vương giúp. Không, chết là suốt mới hạnh tội, hạch tội mà trả lời không thông là phải bước vô ngục đó. Vì cái xác thân này vi diệu vô cùng, có mắt mũi tai miệng đều ghi chép những hành động của chính mình. Khi mà xuống địa ngục là ôm cả hồ sơ tội tình của chính mình từ bao nhiêu kiếp. Diêm Vương chỉ nhìn đó mà định tội mà thôi. Còn người ở thế gian mà chịu tu, nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, sửa chữa ăn năn sám hối, thì lúc chết khỏi qua cái ngục hạch hỏi nữa. Chỉ có sự đoán rước để tiếp tục tu thêm. Cho nên Thượng Đế đã làm những cơ cấu của Thượng Đế mà đã sáng tạo ra là chỉ xây dựng và cứu giúp, chứ không có tiêu diệt. Cho nên nhiều người đời đọc tới sách địa ngục sợ. Chính mình đã làm sai mới sợ, nếu làm đúng chuyện gì mà phải sợ. Muốn đổi mới, tiến tới sáng suốt, chỉ có điện giới mới dẫn các bạn về thiền quốc được. Xa lìa điện giới không bao giờ về được thiên quốc. Chấp mê làm sao về được thiên quốc? Sự quân bình trong nội tâm của chúng ta cũng không đạt được mà làm sao về được thiên quốc? Cần pháp thực hành âm dương tương hòa, hợp nhất phát triển tới vô cùng. Lúc đó mới thấy giá trị công phu từ hành từ tiến của chính hành giả đã lượm được và hành được và đạt được. Mới là thật sự đạt. Còn dùng lý thuyết lãnh bằng cấp cũng không làm gì ăn thua tâm thức của chúng ta phát triển hay là không. Nhiều người mấy chục cái bằng cấp mà không hiểu lý chính họ vẫn làm sai, vẫn tự hại trong tham dục mà thôi, không tiến nổi. Lui về thanh tịnh mới thấy rõ giá trị sáng suốt của khối óc của chúng ta. Không phải ăn nhiều mà đầy đủ. Ăn vừa và hiểu được mới thật sự sống vui hòa bình trên mặt đất.
Con mới thấy rằng luồng thanh điển hư không đại định vô cùng, không có sức mạnh nào mà cắt đứt nó được. Cái đó kêu bằng tình thương và đạo đức. Nếu cái đó không phải là tình thương và đạo đức, làm sao mà nó chạy vô trong ruột, trong gan các con được. Thấy không? Nó đi trong cái chỗ thúi ô trượt nó cũng đi, mà tới chỗ thanh cao nhất trong đời của chúng ta nó cũng đi. Hơi thở đó là hào quang vô cùng tận, có thấy chưa? Cho nên các con làm pháp luân thường chuyển nhẹ nhẹ rồi nó sẽ đi tới sáng suốt. Mà đừng có nôn. Nếu tôi nôn tôi đi chưa đó, con phải làm nữa, con phải học nữa. Vì con bắt được cái diện mới rồi, con phải nắm nó từ từ để con phân ra. Tùy theo trình độ, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo khả năng sẵn có của chính con. Thì mỗi một đứa đều tiến bộ khác nhau, nhưng mà rồi cũng phải đi tới đức. Nếu trì kỳ chi, vì một khi mà các con được thanh nhẹ, tối nay tôi thiền, tôi thấy tôi thanh nhẹ, ngày mai nó thử thách con liền rồi. Nghe không? Đụng phải một cái gì, con chơi với rồi, trời ơi, hôm tôi thiền khỏe mà bữa nay ông này ông phá tôi cái hư hết. Không phải ông phá, chính tôi hư. Tôi đậm. Tôi còn yếu. Tôi chưa thanh nhẹ. Tôi còn trượt. Tôi mới hút cái đậm của đối phương. Lỗi của tôi không phải lỗi của người khác. Lỗi bên trong không phải lỗi bên ngoài. Mình hiểu cái đó mình dễ tu hơn. Con hiểu không? Nghĩa là tất cả mọi người đều tốt, chỉ có một mình tôi xấu thôi. Mỗi một người trong quả địa cầu này biết nghĩ như thế đó, thì cái thế gian này nó thành thiên đàng, cứ chút đó thôi, mới kêu mình thực hiện tình thương và đạo đức. Hồn là chủ của thế gian, mà hồn hòa cái càn khôn vũ trụ, cho nói tới đâu mình thích tới đó, nói tới đâu mình chạy tới đó, nói tới thượng đế mình chạy tới thượng đế, nói tới ma quỷ mình hiểu qua mới ma quỷ, nghe không? Thì mình phải là đấng vô cùng hay là không? Mình biết mình là đấng vô cùng thì mình hòa tan với đại hồn. Lúc nào mình cũng sống trong cái chỗ thanh nhẹ và dũng tiến, không bị kẹt nữa.
Cái này sao người ta nói là mình phải nói giọng để chi vậy thầy?
Nói giọng gì? Thế đó là chuyện đời. Chuyện đời phải nói giọng. Cha để mình để người ta, bởi vì hiểu cái tới đó thôi.
Không nói giọng là do phúc đức.
À, thì ở đời người ta nói vậy, bởi vì ở đời họ mới hiểu cái tới đó thôi. Thì họ nói phải nói giọng cho nó vui vậy đó. Nhưng lý cha mày chết rồi mày không còn ai đây ha. Nhưng mà mình tu rồi mình thấy nó còn ở đây là tội nghiệp. Vậy thôi đem nó đi đi. Tại vì họ chưa mở được cái tầng lớp ở bên trên. Họ mở được tầng lớp bên trên thì họ lên được thiên đàng, họ nói tôi muốn đem nó đi. Cũng như ở Việt Nam mà mấy người qua được đây thì muốn đem mấy người ở nhà qua đây. Cũng vậy ha. Bây giờ thì ở Việt Nam là địa ngục trần gian. Nhưng mà địa ngục trần gian là cái chỗ xây dựng tâm linh tiến hóa đó vô cùng. Nhưng mà không chịu nổi. Rồi qua đây mình thấy sương sương có cái bánh cái trái ăn nó dễ dãi hơn. Mình muốn đem những người ở bên nhà qua đây. Rồi bây giờ con sức hồn lên thiên đàng, con mong rằng mày ở tu người ta đem mày đi. Dễ hơn là mày ra đây. Ra đây mày có xe hơi nhà lầu rồi kêu mày không đi. Mày tạo nghiệp. Thấy không? Đó. Cho nên phải giải nghiệp. Ở Việt Nam là cái cơ hội giải nghiệp. Kiếm cái áo tốt bận không có à. Cô không có ăn mà không có cái gì dính trong mình nó được hết rồi, trời ơi, tiêu hết rồi thì nó chỉ có cái hồn, có cái sáng suốt dễ đổ hơn, hiểu không?
Khi mà một người coi chết rồi đó, tôi nói thiệt, cô biết một người mà chết rồi thì cái cây hàng thọ ở dưới địa ngục nó héo rồi, thì khi chết đó, thì tùy theo tội tội trạng của nó có người ta tới dưới, nó không có được tự do như cụ nói vậy ta. Có người trước phải sống trở lại chỉ có cái vía mà thôi, chứ cái hồn mới xuất được. Nếu cái hồn xuất á thì chỗ này nó hết điện nó mới xuất được, mà chỗ này nó còn ấm không xuất được, nhưng cái vía nó xuất được.
Đó là nó thuộc về chúng tôi nói là nó một cây hàng thọ, trong lúc nó chết rồi thì có người ta tới rước nó, mà lúc rước nó nếu nó tu thì nó được đi lên, còn nó không tu thì tự nhiên là có người ta rước nó. Nghĩa là coi thứ tùy theo cái khả năng của nó. Nếu mà nó thuộc diệt trược ấy, thì có cái thứ đầu ngựa, đầu này, đầu kia, đầu trâu, mặt ngựa nó tới nó rước đi. Cái gì như là lính tráng với địa phủ gì đó, nó rước đi. Thì cái đó là quy định rồi, phải đưa nó xuống. Tùy theo cái địa ngục nào nhận lãnh nó, từ 1 tới số 10 coi thứ chỗ nào mà nhận lãnh nó thì nó được đi chỗ đó.